Chuyện hiện tại, Banita Saji 7 tuổi. Khi mang thai ông hoàng nghèo, bà mẹ mơ ước được dâng cúng 500 tỳ kheo do trưởng lão Xá Lợi Phất dẫn đầu, đồng thời đắp y vàng, ngồi dòng ngoài hội chúng và nhận thức ăn thừa của tỳ kheo. Ước mơ được thành tựu, bà chiêu đãi tăng chúng 7 lần nữa, tương tự như truyện Tiết Xa. Đến ngày đặt tên, bà xin trưởng lão truyền giới cho đứa bé. Được bà cho biết trong nhà này, ai khờ khạo biết câm đều trở nên khôn ngoan từ ngày bà mang thai đứa bé. Do đó ngài đặt tên là Pandita Daraka, nhà hiền trí. Lên 7 chú muốn đi tu, và y hệt Tiết Xa, chú được mẹ xin trưởng lão dẫn đến tịnh xá, rồi được trưởng lão cạo tóc, dạy thiền quán trên 5 yếu tố đầu tiên của thân. Đồng thời chú cũng được thu nhận vào tăng đoàn. Cha mẹ Tiết Xa ở lại 7 ngày cúng dường trong tịnh xá, rồi mới đi về. Ngày thứ 8, trưởng lão dẫn chú vào làng, trễ hơn các tỳ kheo, vì trưởng lão còn phải đi quanh khắp tịnh xá dọn dẹp, quét tước, đổ đầy nước uống và nước rửa mặt, sửa lại giường ghế cho đúng chỗ, cũng như đồ đạc dứt ném bừa bãi mất trật tự. Vì ngài không muốn cho ngoại đạo và tịnh xá có dịp chê bai.
Hãy xem thói tật của đệ tử ẩn sĩ Cô Đàm kia.
Chú bé chưa biết cách đắp y ôm bát nên phải theo sát thầy. Sau khi đã được thầy chỉ dạy, trên đường đi chú thấy một rãnh nước dẫn vào ruộng, thắc mắc hỏi thầy. Thầy giải thích đó là vật vô tri, nhưng con người có thể điều khiển dẫn dắt đến bất cứ nơi nào theo ý muốn. Chú lại băn khoăn. Đi thêm một quãng nữa, chú thấy người làm đang hơ mũi tên và gậy trên lửa và nheo mắt để uống thẳng. Chú lại hỏi thầy và cũng băn khoăn sao những mũi tên vô tri có thể uống thẳng được bằng cách hơ lửa, trong khi con người có trí lại không thể kiểm soát và điều phục tâm mình để đạt quả A-la-hán. Đi xa thêm một chút, chú thấy thợ mộc đang đẽo căm, dành trục và những phần khác của bánh xe. Chú cũng thắc mắc y như lần trước. Nếu ta có thể lấy những mảnh gỗ vô tình này làm thành bánh xe chạy theo ý mình, thì tại sao ta cũng có trí nhưng không điều phục tâm ý để đạt đến quả vị A-la-hán? Do đó chú thưa với trưởng lão, xin ngài nhận lại y bát của ngài vì chú muốn trở về. Trưởng lão không cho phép mình tự nghĩ. Ngược lại, ngài tùy thuận nhận lại y bát của mình và còn đưa chìa khóa thất vì sợ chú ở ngoài trời nguy hiểm. Chú còn dặn thầy nếu mang thức ăn về cho chú, chỉ xin thứ chú ưa thích. Nếu do công đức của ngài không được thì sẽ nhờ công đức của chú. Chú Saji Pandita vâng lời thầy mở cửa thất và tọa thiền, quán về thân, điều phục tâm ý. Ngài Đế Thích bỗng nóng lên, ngài hiểu rõ mọi chuyện, bèn muốn đến đó giúp đỡ nên ra lệnh.
Tứ Thiên Vương, hãy đuổi chim đang làm tổ trong vườn tịnh xá và gác bốn góc. Thần mặt trăng, hãy giữ mặt trăng lại. Thần mặt trời, hãy giữ mặt trời lại.
Rồi Đế Thích hiện hình người đi đến chỗ treo sợi dây mở và đóng cửa, đứng gác. Không một tiếng động nào trong tịnh xá trừ tiếng lá rơi. Tâm chú Sa Di an tĩnh và chỉ trong khoảng bữa ăn, chú điều phục được tâm ý và chứng tam quả. Trong lúc đó, trưởng lão đến nhà thí chủ, ngài biết rõ là rất kính mến ngài để khất thực. Họ dâng thức ăn đúng món chú Sa Di thích và xin ngài thọ thực xong sẽ mang thức ăn về cho Sa Di. Trưởng lão nghĩ đệ tử mình chắc đói lắm nên đổ xong vội vàng về tịnh xá. Sáng sớm, Thế Tôn dùng điểm tâm xong đến tịnh xá. Ngài thấy hết diễn biến về Saji Pandita và cũng biết là chú sẽ chứng A-la-hán trước bữa ăn. Như thế nếu trưởng lão về đến tịnh xá đưa thức ăn sẽ gây trở ngại trong lúc chú đang thiền quán. Vì vậy Thế Tôn đến chờ trưởng lão tại thất và hỏi ngài 4 câu.
Xá Lợi Phất, ông mang gì thế?
Bạch Thế Tôn, thức ăn.
Thức ăn mang lại cái gì?
Bạch Thế Tôn, cảm thọ.
Cảm thọ mang lại cái gì?
Sắc chất. Bạch Thế Tôn,
sắc chất mang lại cái gì?
Bạch Thế Tôn, xúc.
Ý nghĩa như thế này: một người đói được ăn, thức ăn sẽ làm hết đói và mang thọ lạc. Từ thọ lạc, thân sẽ đẹp, tốt thêm. Nên nói rằng từ thọ sinh sắc. Được sắc thân như thế, người đó sanh tâm hoan hỷ. Do đó khi ngồi hoặc nằm đều được xúc hoan hỷ. Trong thời gian bốn câu hỏi và đáp liên tục thì Chúa Sa Di chứng A-la-hán cùng các thần thông. Thế Tôn lúc đó mới bảo trưởng lão đưa thức ăn cho Sa Di. Trưởng lão dâng lệnh đến thất gõ cửa. Chúa bước ra, bưng lấy bình bát để qua một bên, cầm quạt lá cọ quạt cho trưởng lão. Được thầy bảo ăn, Chúa mới ăn. Thế là chú bé 7 tuổi đã là sa môn vào ngày thứ 8, như một bông huệ nở tươi mát, ngồi xuống thực hành các pháp quán chiếu tự tâm, rồi thọ thực. Rửa và cất bát xong, hai vị thần trả tự do cho mặt trời và mặt trăng. Tứ Thiên Vương thôi không gác bốn góc, Đế Thích cũng ngưng gác cửa, và mặt trời đang giữa trưa bỗng lặng mất. Các tỳ kheo bàn tán:
bóng đêm bất thường trùm xuống, mặt trời lặn giữa trưa. Chú Sa Di vừa mới ăn sáng xong, vậy làm sao?
Phật đến nghe họ kể lại, đáp rằng:
đúng vậy, các tỳ kheo, khi chú Sa Di cố gắng đạt quả A-la-hán thì các vị thần giữ mặt trời, mặt trăng lại, đứng gác bốn góc tinh xá hay gác tại cửa. Chính ta, dù là Phật cũng không thể nghỉ ngơi, nên phải đến với đệ tử của ta. Người trí thấy người trị thủy dẫn nước, thợ làm tên uống tên, thợ mộc đẽo gỗ, đã thiền quán trên các đề mục đó và tự thắng mình chứng A-la-hán.
Và Phật đọc pháp cú:
người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân.
Vững vàng như đá tảng, như đá tảng kiên cố. Tại kỳ viên, Thế Tôn đã dạy như thế liên quan đến trưởng lão Lakuntaka Patiya. Các sa di và những người khác chưa biết trưởng lão nên thường kéo tóc, nắm tay, bẹo mũi hỏi đố:
chú ơi, chú không mệt mỏi gì đạo à? Đạo làm chú vui thích không?
Trưởng lão không bực bội cũng không mít lòng. Các tỳ kheo thấy vậy xì xào. Thế Tôn nghe được liền bảo:
đúng thế các tỳ kheo, người trừ hết lậu hoặc, không giận dữ hay bực bội, nhưng bình thản, không lay động như tảng đá kiên cố.
Và đọc pháp cú:
như tảng đá kiên cố, không gió nào lay động. Cũng vậy, giữa khen chê, người trí không dao động.
7. Yên lặng sau cơn bão, như hồ nước sâu thẳm. Thế Tôn đã dạy như thế tại kỳ viên liên quan đến mẹ của Kana. Mẹ của Kana, một tín nữ đã chứng quả dự lưu, gả con gái cho một người ở làng khác. Kana có dịp về thăm mẹ được ít ngày thì chồng cô nhắn về. Cô chào mẹ, được mẹ cầm lại bảo rằng:
con đã ở đây lâu, sao lại về tay không?
Rồi bà làm bánh, ý cho cô có ít quà cáp đối với nhà chồng. Lúc đó có một tỳ kheo đến cất thực. Bà mời ngồi và cúng dường đầy bát. Vị ấy ra đi kể lại cho người khác nghe. Rồi người thứ hai, thứ ba, thứ tư đến cất thực. Cả bốn người đều được cúng dường bánh, nên hết bánh. Kana phải ở lại. Chồng cô nhắn hai ba lần, và cũng vì lý do đó cô không về được. Chồng cô không chờ nữa, lấy vợ khác. Nghe tin, Kana cho rằng các tỳ kheo đã hại hạnh phúc của cô. Do đó cô chửi bới, nhục mạ mọi tỳ kheo cô thấy. Các tỳ kheo không dám đi qua nhà cô nữa. Thế Tôn biết chuyện liền đến đó. Bà mẹ mời ngồi và cúng dường cháo và thức ăn cứng. Rồi Thế Tôn hỏi thăm Khana, bảo gọi đến và hỏi:
Khana, tại sao thấy ta con lại phiền não và khóc lóc?
Bà mẹ kể cho Thế Tôn biết việc nàng đã làm. Phật quay về phía cô hỏi tiếp:
Khana, ta nghe rằng đệ tử ta tới nhà con khất thực và mẹ con cho họ bánh, vậy họ có lỗi gì?
Cô sụt sùi đáp:
Các tỳ kheo ấy không có lỗi, bạch Thế Tôn, chỉ có con có lỗi thôi ạ.
Rồi cô đảnh lễ Thế Tôn xin được tha thứ. Phật thuyết pháp cho cô và cô chứng quả dự lưu. Thế Tôn trở về tỉnh xá, vua trông thấy khi ngài đi ngang qua hoàng cung nên xin được đảnh lễ. Vua hỏi thăm về Khana và sau đó hỏi Phật:
Bạch Thế Tôn, ngài có làm ngưng được sự nhiếc móc của cô ta đối với các tỳ kheo hay không?
Phật đáp:
Được đại vương, cô ta đã hết nhiếc móc và đã làm chủ tài sản suốt thế gian.
Bạch Thế Tôn, tốt lắm, vậy con sẽ cho cô ta tài sản thế gian.
Đảnh lễ Thế Tôn xong, vua quay về cung gửi cho cô một kiệu lớn, cho cô trang điểm lộng lẫy, nhận cô làm công chúa và thông báo kén phò mã. Một đại quý tộc cưới cô. Từ đó cô đặt người tại bốn cửa và cho phục vụ tất cả các tỳ kheo và tỳ kheo ni. Cô còn muốn kiếm nhiều sa môn hơn nữa để phục vụ cúng dường nhưng không có. Thực phẩm cúng dường thì dồi dào, cả cứng lẫn mềm luôn luôn có sẵn tại nhà và tuôn ra cửa như một trận lục lớn. Các tỳ kheo lại bàn tán tại pháp đường về cô. Thế Tôn đến nghe họ kể lại, bèn đáp:
Các tỳ kheo, đây không phải lần đầu mà trong tiền kiếp bốn trưởng lão ấy cũng đã phiền Khana. Cũng không phải lần đầu ta thuyết phục cô ta mà trong tiền kiếp cũng đã như thế.
Các tỳ kheo xin Phật kể lại chuyện quá khứ. Thế Tôn bèn kể chuyện bổn sanh Papu.
Một con mèo tìm được, con thứ hai xuất hiện, con thứ ba, thứ tư, hàng này chúng tìm đến.
Bốn con mèo lúc đó là bốn tỳ kheo, con chuột là Khana và người thợ châu báu là Thế Tôn, và ngài nói pháp cú:
Như hồ nước sâu thẳm, trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp, người trí hưởng tịnh lạc.
Tám, một lũ lang thang. Người hiền bỏ tất cả. Do chuyện 500 tỳ kheo, Thế Tôn đã dạy như trên tại Kỳ Viên. Chuyện bắt đầu ở Verantra. Thế Tôn nhận lời mời của Bà La Môn Verantra đến Verantra nhập hạ với 500 tỳ kheo. Nhưng Bà La Môn bị ma dương mê hoặc đến nỗi không hề nghĩ đến Phật dù chỉ một ngày. Hơn nữa tại đây lại xảy ra nạn đói. Các tỳ kheo ra ngoài khất thực nhưng không nhận được gì và đói lả. Các nhà buôn ngựa sau đó có cho họ lúa ngựa. Trưởng lão Mục Kiền Liên thấy họ đói quá, xin phép đến Uttarakuru khất thực, nhưng Thế Tôn không cho. Tuy thế các tỳ kheo không hề lo âu đến lương thực một ngày nào, mà chỉ lo tu để diệt trừ tham ái dục lậu. Sau 3 tháng, Thế Tôn báo cho Bà La Môn, ngài ra đi. Ông lễ kính Phật và được quy y. Xong, Phật và các tỳ kheo trở về Kỳ Viên. Dân xá vệ dâng đầy đủ thức ăn chào mừng ngài trở về. Thuở đó do lòng tốt của các tỳ kheo mà 500 ăn mày sống trong vòng rào tỉnh xá. Ăn xong thức ăn thừa của các tỳ kheo, rồi họ nằm lăn ra ngủ. Thức dậy, họ chạy ra bờ sông la hét nhảy nhót và giật lộn đùa giỡn. Khi ở bên trong hang, ở bên ngoài tỉnh xá, họ đều chẳng được tích sự gì, chỉ có bê bối. Trong pháp đường, các tỳ kheo bàn tán có vẻ không bằng lòng. Lúc gặp nạn đói ở Verandra, họ đâu có lôi thôi, nhưng bây giờ ăn uống đủ thứ, họ lại buông lung phóng túng, đủ kiểu tai hại. Còn các tỳ kheo thì ở Verandra và ở đây đều sống yên bình và tĩnh lặng. Thế Tôn và Pháp Đường hỏi các tỳ kheo, nghe kể lại, bèn bảo:
trong những kiếp trước họ cũng hành động như thế. Họ vốn là 500 con lừa uống cạn nước nho thừa của 500 ngựa giống sinh. Nước đó đã pha thêm với nước lã, rồi lọc qua một cái khăn. Một thứ nước tồi tàn, nhạt nhẽo không còn mùi vị gì. Uống xong, chúng say sưa là hí gian rân. Một miếng rượu nhạt thừa, làm lừa say nghiêng ngửa, ngựa xin chẳng chuến choáng. Dù uống rượu tốt ngon, tâu đại dương cũng thế. Người ngu dễ dàng say, người trí luôn điềm đạm, rượu ngon chẳng chuyển lai.
Và Thế Tôn nói tiếp:
như thế, này các tỳ kheo, người hiền từ bỏ tham dục xấu ác và không dao động dù vui hay buồn.
Rồi Ngài đọc pháp cú:
người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục. Dầu cảm thọ lạc khổ, bực trí không vui buồn.
Chính chồng và vợ, không vì mình, vì người. Thế Tôn đã dạy câu này tại kỳ viên liên quan đến trưởng lão Dhammika. Tại xá vệ, một cư sĩ sống đời chánh trực muốn đi tu. Một hôm thân mật báo cho vợ biết, bà vợ xin chồng đợi sinh con xong. Đợi đến khi đứa bé biết đi, ông lại nói nữa. Bà vợ lại bảo đợi nó trưởng thành. Đối với ông, cho phép hay không, không thành vấn đề, vì lòng ông đã giải thoát đau khổ của chính mình. Rồi ông xuất gia thành sa môn, nhận đề tài thiền quán. Ông nỗ lực tu tập và đạt được tuyệt đích của đời tu. Ông trở về xá vệ, tìm gia đình và thuyết pháp cho con. Anh ta đi tu và cũng chứng A-la-hán. Bà vợ thấy ở nhà không còn ai nữa, nên cũng phát tâm đi tu và cũng chẳng bao lâu chứng A-la-hán. Tại pháp đường, các tỳ kheo thảo luận và được Phật dạy:
các tỳ kheo, người trí không trông mong thành đạt, dù cho mình hay cho người khác. Người chân chánh chỉ tìm đường nương tựa vào giáo pháp.
Và nói pháp cú:
không vì mình, vì người, không cầu được con cái, không tài sản quốc độ, không cầu mình thành tựu, với việc làm phi pháp, vị ấy thật trì giới, có trí tệ đúng pháp.
Ít người đến bờ kia, ít người giữa nhân loại. Thế Tôn đã dạy như thế khi ngụ tại kỳ viên liên quan đến vấn đề nghe pháp. Dân cư tại một con đường ở xá vệ rủ nhau đi cúng dường và quyết định ở lại suốt đêm nghe pháp, nhưng họ không thể nghe cả đêm được. Vài người đã bị dục tình chi phối và đã bỏ về nhà. Một số thì lo hờn lo giận, những người khác thì hôn trầm giả dượi, ngồi ngủ gà ngủ gật, không một giọt pháp nào lọt vào tai. Các tỳ kheo bàn tán về chuyện trên trong pháp đường, Thế Tôn nghe được liền dạy:
các tỳ kheo, chúng sanh trong thế gian hầu hết đều dính mắc vào tam độc, rất ít người qua được bờ bên kia.
Và ngài đọc pháp cú:
ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người ở lại xuôi ngược chạy bờ này. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia, vượt ma lực khó thoát.
Một, từ bỏ đen tối, kẻ trí bỏ pháp đen. Câu này Thế Tôn dạy tại Kỳ Viên, liên quan đến 50 tỳ kheo đến thăm. 50 tỳ kheo đã nhập hạ tại nước Kosala xong, giải hạ đến viếng Thế Tôn. Họ đảnh lễ ngài và cung kính ngồi một bên. Thế Tôn lắng nghe kinh nghiệm hành trì của họ và dạy họ pháp cú.
Kẻ trí bỏ pháp đen, tụ tập theo pháp trắng, bỏ nhà, sống không nhà, sống diễn ly khó lạc. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục, không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch, cấu uế tự nội tâm. Những ai với chánh tâm, khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời,